Thư tòa soạn số 162. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã được thành lập tại Việt Nam từ đầu năm 1964, và tinh thần ấy cũng như hiến chương của giáo hội này đã được đại đa số chư tăng và Phật tử trong cũng như ngoài nước tuân hành theo, cộng tác và phụng sự. Giáo hội lớn mạnh dần ở trong nước rồi lan tỏa ra các phân bộ Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại, rồi các chi bộ Phật giáo Việt Nam tại Nhật, tại Pháp, tại Đức, vân vân. Tinh thần ấy vẫn thông suốt và quán triệt kể từ đó cho đến nay không gián đoạn. Rồi năm 1975, nước nhà nghiêng ngửa, đạo Pháp suy vi, những bậc lãnh đạo của giáo hội bị bắt bớ cầm tù. Nếu không nhờ chư tăng và Phật tử ở ngoại quốc lúc bấy giờ lên tiếng tranh đấu, thì làm sao thế giới có thể biết được để mà chia sẻ, ủng hộ và tranh đấu chống lại sự đàn áp của Cộng sản Việt Nam trong nước, nhất là với hai án tử hình của Thượng tọa Tuệ Sĩ và Thượng tọa Trí Siêu Lê Mạnh Tháp thuở ấy. Cả một guồng máy của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở trong nước bị đàn áp và khống chế từ năm 1975 cho đến năm 1981. Rồi từ năm 1981 cho đến năm 1992, tất cả đều như rắn không đầu. Nếu không có những văn thư và giáo chỉ của Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu gửi ra ngoại quốc, cũng như trao lại ấn tín cho Hòa thượng Thích Huyền Quang, thì trong nước, cái hơi ấm ấy không được tiếp tục nung nấu cũng như truyền thừa. Kế đó, Hòa thượng Thích Quảng Độ được bầu làm viện trưởng Viện Hóa Đạo, và Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang được suy tôn tại Úc Châu cách đây 5 năm về trước, mở ngoặc 2003, đóng ngoặc. Giáo hội Việt Nam Thống nhất tại Âu Châu đã ra đời vào ngày 27 tháng 12 năm 1990 tại Kongsvinger, Na Uy, khẳng định lập trường của mình là tuân hành đường lối và chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong nước từ trước năm 1975, và vạch ra cho Âu Châu có một hướng đi mới cho Phật sự tại lục địa này. Nội quy ấy cho đến nay vẫn còn có giá trị. Riêng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, chi bộ Đức Quốc, đã được thành lập vào năm 1979, cũng như Hội Phật tử Việt Nam tị nạn tại Đức được thành lập vào năm 1978, đến nay cũng đã gần 30 năm và vẫn một lòng trung kiên với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng Thích Huyền Quang và Hòa thượng Thích Quảng Độ. Không có gì thay đổi cả. Riêng ở ngoại quốc ngày nay, mỗi châu, mỗi quốc gia đều có quyền tự trị riêng về luật pháp cũng như tư cách pháp lý riêng, nên việc giải tán hay bầu mới thành phần lãnh đạo ở trong cũng như ngoài nước không ảnh hưởng gì đến vấn đề pháp lý cũng như tinh thần hy sinh phụng sự cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại quê nhà của chư tăng và Phật tử tại đây, như đã có từ trước năm 1975 cho đến nay. Nhìn sang các nước tỉnh mộng say men chiến thắng, lo ổn định nội tình phục hồi nền kinh tế như Nhật Bản là một ví dụ điển hình, và thiên hoàng ngày hôm nay của Nhật Bản chỉ còn tượng trưng chứ không chi phối quyền sống chết con người như trước đệ nhị thế chiến nữa. Nước Đức đã thấm mùi chia cắt và độc tài, nên đã trở thành chế độ dân chủ từ năm 1949 ở phía Tây và năm 1989 thống nhất dân chủ cho toàn nước Đức. Nữ hoàng Anh ngày xưa quyền uy tột đỉnh, cho nên có câu tục ngữ là nước Anh mặt trời không bao giờ lặn. Thế mà ngày nay, nữ hoàng Anh quốc cũng chỉ là ngôi vị tượng trưng của thần dân. Còn bao nhiêu việc trọng đại của quốc gia đều do thủ tướng và quốc hội chịu trách nhiệm trước quốc dân đồng bào. Rồi hầu như tất cả những nước trên thế giới ngày nay còn vua chúa trị vì như Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển, Bỉ, Tây Ban Nha, Thái Lan, Nhật Bản, vân vân, cũng đều giữ lại ngôi vua nhưng không có quyền hành tuyệt đối và bất tận như ngày xưa nữa. Ngay như Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 là một quốc vương, là một tăng vương theo truyền thống tái sanh của Tây Tạng đã gần 1.000 năm nay, nhưng gần đây ngài cũng đã trao quyền lại cho thủ tướng đảm nhiệm để lèo lái đất nước Tây Tạng khi còn sống lưu vong ở ngoại quốc theo tinh thần dân chủ, tự do và bầu cử, chứ không nhất thiết khi sinh ra đã là tái sanh của một vị Lạt Ma, và nhất định vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 15 sau khi Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 viên tịch. Dẫu sao đi nữa, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong nước dưới sự lãnh đạo của nhị vị Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Và dẫu cho các ngài có không tin chúng ta vì lý do này hay lý do khác đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không thể bỏ các ngài trong cuộc sống bị kìm hãm trong xã hội cộng sản như ngày hôm nay được. Như sách có câu, gia bần tri hiếu tử, quốc loạn thức nhân tâm, là trong hoàn cảnh này đây, riêng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Chi bộ Đức Quốc cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Âu Châu luôn luôn trung thành với lý tưởng giải trừ pháp nạn và quốc nạn tại Việt Nam cho đến khi nào nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam được hoàn toàn tôn trọng. Bàn biên tập báo Viên Giáp. Thư tòa soạn số 163. Trong sự tu học của người xuất gia lẫn kẻ tại gia, vấn đề dụng công là chính yếu. Nếu người tu hành học đạo trong bao nhiêu lâu mà không dụng công hành thiền hay lễ bái, niệm Phật, cầu nguyện, tụng kinh vân vân cho miên mật, thì quả là uổng phí cả một đời người. Ngày xưa, chư tổ thành tổ, chư Phật thành Phật, chư vị Bồ Tát thành những biểu tượng lợi mình, lợi người, là vì các ngài đã thể hiện được tinh thần năng nổ dụng công hành trì, cũng như tu tập ấy mới thành tổ thành Phật được. Ngày như Đức Đạt Lai Lạt Ma, người Phật tử Tây Tạng và cả Phật tử thế giới đều xem ngài như là một vị Bồ Tát, một vị Phật sống, mà mỗi ngày ngài vẫn hành trì từ 2 đến 4 tiếng đồng hồ. Ngài là một vị quốc vương, một vị tăng vương bận rộn không biết bao nhiêu chuyện Phật sự và thế sự, mà ngài vẫn dụng công miên mật như thế. Còn chúng ta thì sao? Khi nhìn thấy những pháp hội của người Phật tử và các vị đại sư Tây Tạng tổ chức tại Ấn Độ hay khắp nơi ở ngoại quốc, mỗi lần lên đến 20.000 người, 30.000 người như thế, trông thật khủng khiếp, nhưng ai ai cũng chỉ một lòng niệm Phật, lễ bái chí thành, thiền tọa, kinh hành trong tư thế của người Phật tử. Họ không để ý đến những người chung quanh, mà chỉ lo phận mình, tính sao cho đủ số khi phát nguyện. Họ làm phước một cách chân tình, và họ cúng dường cũng trong khả năng của họ, nhưng rất tha thiết. Nhìn người mà ngẫm đến ta, thật có nhiều điều cần phải nói. Việt Nam chúng ta, ở trong cũng như ngoài nước, phải nói thẳng là việc hành trì vẫn còn lơ là hơn Phật giáo Tây Tạng, nên những điều nhiệm màu thấy ít xuất hiện. Ngày như những bậc thượng thủ của Phật giáo Việt Nam chúng ta, sự chứng đắc vẫn ít hơn những người đang tu hành trên dãy Hy Mã Lạp Sơn này. Có lẽ nhờ núi cao, sông rộng chảy dài, khung cảnh thiên nhiên an ổn, nên họ dễ nhập vào diệt tận định chăng, và ngôi vị chánh định tụ không xa họ mấy. Còn ta lý thuyết hơi nhiều, nhưng sự cứu khổ cho mình lại còn thiếu sót nhiều lắm. Phật giáo chúng ta không cạnh tranh với những tôn giáo khác để phát triển hay tự tồn, mà Phật giáo chỉ tìm riêng cho mình một con đường đi vào tâm linh sâu thẳm ấy. Và nếu cạnh tranh, cũng chỉ cạnh tranh với những tham, si tật đố, để loại bỏ những chướng ngại này ra khỏi thâm tâm của hành giả, chứ không phải cạnh tranh để tiêu diệt kẻ khác để mình được sống còn. Dĩ nhiên, tham, sân, si, nó cũng có những tự ngã của nó, nhưng tự ngã này sẽ tự hủy hoại đi khi có ánh sáng vô lượng quang của Đức Phật A-di-đà chiếu rọi vào. Ngài Thân Loan Thánh Nhân đã dạy rằng, tảng băng càng lớn, nước chứa càng nhiều, và băng ấy sở dĩ tan ra nước được là nhờ có ánh sáng mặt trời. Cũng như thế, phiền não khổ đau của chúng sanh không cứng lại như tảng băng kia, nhưng nhờ ánh sáng vô lượng quang của Đức Từ Phụ A-di-đà chiếu rọi, nên băng phiền não ấy đã tan thành nước bồ đề thanh lương mát dịu. Như vậy, sự trí tâm, tín nhạo, dục sanh là những điều cần có của hành giả khi hướng về Đức Phật A-di-đà, để chúng ta được nhiếp thủ và bất xả là những gì mà chư Phật và Bồ Tát Quán Thế Âm cũng như Bồ Tát Đại Thế Chí có thể giang tay ra cứu độ, tiếp dẫn chúng ta về thế giới cực lạc. Chùa Viên Giác tại Hannover trong thời gian cuối tháng 12 năm 2007 vừa qua đã có 10 ngày tu tập miên mật. Đây là một hình ảnh đẹp của những liên hữu khi phát tâm niệm Phật. Cả 300 hành giả lớn nhỏ, già trẻ, luôn phiên tụng niệm trong vòng 24 tiếng đồng hồ vào ngày lễ vía Đức Từ Phụ A-di-đà vào ngày 17 tháng 11 âm lịch, trông thật lung linh và huyền diệu. Tu chính là hành, và hành chính là tu, cũng giống như phiền não tức bồ đề, bồ đề trong ấy có chứa đầy phiền não vậy. Đức Phật cũng đã dạy cho chúng ta rằng, ai hiểu Pháp tức là hiểu Phật, và ngược lại, kẻ nào hiểu Phật thì chính kẻ ấy đã hiểu Pháp là thế. Một thế hệ đã trôi qua, một thế hệ khác lại tiếp đến. Thế hệ này qua rồi, lại có thế hệ khác nối tiếp theo sau. Nếu không được vậy, con đường hoằng truyền Phật Pháp sẽ bị gián đoạn. Như Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói, Ngài và dân Tây Tạng đã mất hết tất cả, đã để lại tất cả nơi quê hương của Ngài, nhưng một điều Ngài quyết không để đánh mất, đó là văn hóa của Phật giáo. Quả đúng vậy, văn hóa còn thì dân tộc còn, và văn hóa bị lai căn thì dân tộc ấy đã mất đi chỗ đứng trong lòng của mọi người. Người Việt Nam chúng ta cũng vậy, khi bỏ nước ra đi, ai trong chúng ta cũng chẳng mang theo được cái gì quý giá cả, ngoài tấm thân này để làm nên tinh thần văn hóa của dân tộc và của Phật giáo. Do vậy, chúng ta phải nên trân quý những gì chúng ta đã được truyền thừa từ quê mẹ, và từ nơi này, ta sẽ tạo ra một thế đứng khác để hội nhập vào xã hội tại đây, và quyết phải mang đạo vào đời để làm chỗ nương tựa cho nhân sinh. Mà dẫu cho là người ở phía đông hay phía tây, cũng phải cần đến sự hướng dẫn của Đạo Phật. Dưới cội Bồ Đề, nơi Đức Thích Tôn thành đạo tại Bồ Đề Đạo Tràng, mỗi ngày có hàng ngàn, hàng vạn người đến đây để lễ bái nguyện cầu. Không phải chỉ có người Á Châu, mà những người tóc vàng, tóc trắng, tóc đỏ cũng đã hiện diện, quỳ sát nơi kim cương tòa để nói lên tấm lòng của mình, muốn quy hướng về đấng giác ngộ. Điều này cũng tương tự như một hạt giống lâu ngày để trong bóng tối. Nếu có nhân duyên, nó sẽ mọc mầm và đâm chồi nảy lộc. Khi cành lá vươn lên, dĩ nhiên, chúng phải hướng về nơi có ánh sáng mặt trời. Do vậy, sự thành đạo của Đức Phật hay ánh sáng quang minh vô lượng của Đức Phật chiếu rọi đến mọi loài của chư Phật và Đức Phật A-di-đà sẽ có khả năng làm cho mọi người, mọi loài quy hướng về nơi cao cả ấy. Dẫu cho trong vô lượng kiếp tử sinh, mọi người đã bị vô minh và phiền não che đậy. Điều quan trọng của người tu học Phật là phải an lạc nơi nội tâm. Nếu kẻ nào hành trì giáo lý của Đức Phật mà không dùng từ bi và trí tuệ để rọi soi, và không cảm thấy tự tin nơi chính mình khi thực hành giáo lý ấy, thì đúng là kẻ ấy đang đi sai đường rồi. Hãy dừng lại lấy hơi, xem phía trước, rồi nhìn lại bên trong để thẩm định lại giá trị chân thật bất hư của tự thể, để biết tàm quý, thì sự tu học ấy mới có giá trị. Nếu không làm được như vậy, quả thật, chúng chỉ là những đồ trang sức ở bên ngoài, một món đồ đẹp, còn tự thể của nó chẳng được lợi ích gì. Chúng ta thấy, Phật giáo Ấn Độ ngày hôm nay không còn nhiều người theo như thời xưa nữa. Điều ấy không có nghĩa là giáo lý của Phật giáo không đủ sức giáo hóa họ, nhưng vì chính họ đã xa lìa giáo lý cao thượng kia. Điều này cũng giống như trong Kinh Pháp Hoa đã ví dụ về gã cùng tử vậy. Tuy có của trong mình mà không biết sử dụng, chờ cho những thiện hữu tri thức chỉ cho mới biết. Và khi hiểu ra thì người cha thân yêu đã khuất mặt rồi. Ngày nay, người Ấn Độ trở lại tìm hiểu giáo lý của Đức Phật, và có lúc họ quy y trở thành Phật tử cả hàng trăm ngàn người. Như vậy, chứng tỏ rằng trái táo rơi không xa gốc táo mấy là một tục ngữ mà người Đức vẫn hay dùng đến, hay Việt Nam vẫn dùng câu lá rụng về cội là vậy. Phật giáo ngày nay là một tôn giáo của nhân loại, và trong hiện tại, Phật giáo về hình thức có hai tổ chức lớn, đó là Hội đồng Tăng già Thế giới và Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới, đã quy tụ hàng 50 đến 70 quốc gia theo Phật giáo. Tuy Phật giáo không có chế độ thần quyền, không phục vụ cho một vị cai quản giáo hội, nhưng Phật giáo nơi lãnh vực tinh thần qua hai tổ chức đại diện này đã nói lên được tính cách rộng lớn của thế giới ngày nay. Phật giáo không dùng quyền uy để đi thôn tính hay lấn áp hoặc dọa nạt kẻ khác, nên Phật giáo đã được nhiều người Âu Mỹ ưa chuộng, và họ tự nhận Phật giáo là tôn giáo của chính họ. Vua Bhutan có nói một điều quan trọng mà chúng ta cần phải lưu tâm, đó là thế giới ngày nay người ta căn cứ trên kinh tế phát triển để làm chuẩn mực và đánh dấu cao thấp giữa con người với con người. Nhưng dân tộc tôi không phải thế. Nếu dân tôi làm được một điều đạo đức gì đó, ấy chính là sự phát triển của dân tộc tôi. Quả là lời nói của một bậc quân vương Phật tử được ảnh hưởng bởi tinh thần Phật học không ít. Tờ báo Viên Giác số 162 đã được nhiều độc giả khắp nơi nhiệt liệt đón đọc vì có nhiều bài vở giá trị và mong rằng với số 163 này là số tình niên sẽ không làm cho các độc giả thất vọng, vì chính nội dung của báo Viên Giác đã chuyên trở được phần nào những điều mà độc giả cần đến. Xin cảm tạ sự đóng góp từ vật chất đến tinh thần của quý độc giả xa gần lâu nay, và cũng không quên cảm ơn những vị trong ban biên tập đã nỗ lực hết mình để cống hiến cho độc giả những tư tưởng cao cả, lợi lạc. Kính nguyện chư vị được bình an trong năm mới. Ban biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 164. Kể từ thời Đức Phật còn tại thế, Ngài đã cho thành lập đoàn thể tăng già khi có 4 vị tỳ kheo cùng sống hòa hợp trong một khuynh hướng với nhau, và kể từ đó đến nay đã có rất nhiều đoàn thể tăng già được thành lập phát triển, hoặc cũng có đoàn thể bị băng hoại theo thời gian như của Bề Đà Đạt La hay Gia Xá. Đứng trên quan điểm giới luật, Đức Phật là một nhà đại cách mạng. Ngài đã thực hành tính cách dân chủ trong một đoàn thể, một cộng đồng khi có nhiều người sống chung như thế. Kể ra, chư tăng lẫn ni, nếu đoàn thể tăng già nào sống không đúng với chánh pháp, tự nó sẽ bị băng hoại hay tự giải thể, hoặc giả nếu tăng già sống không chánh hạnh thì người Phật tử tại gia có thể không cung kính dưỡng nuôi chư tăng để họ tự quyết định về đời sống phạm hạnh của mình. Phật giáo được truyền từ Ấn Độ đến Tích Lan rồi Miến Điện, Thái Lan và hướng Bắc thì được truyền sang Trung Hoa, Mông Cổ, Việt Nam, Đại Hàn, Nhật Bản, vân vân. Cứ đến mỗi nơi, Phật giáo đều đã phải thích hợp với văn hóa, phong tục và tập quán tại đó. Nhờ vậy mà cây giác ngộ đã đâm chồi nảy lộc trên 2000 năm, nhưng kể từ hơn 200 năm nay, Phật giáo đã hướng mạnh đến Âu Mỹ, một phần do những nhà học Phật Âu Mỹ đến tận các nước Á Châu để nghiên cứu, học hỏi, rồi xuất gia tu học tại đó, hoặc giả họ trở về lại quê hương của mình để xiển dương tinh thần giáo pháp của Đức Phật theo quan điểm của người Tây Phương. Một phần khác do những vị đại sư Á Châu có tư tưởng canh tân, muốn mang Phật giáo vào những miền đất mới này để truyền bá. Người Âu Mỹ khi học Phật, họ chọn lựa triết học và tinh thần phóng khoáng của đạo Phật để áp dụng vào đời sống hàng ngày của mình, nên quan điểm của họ cũng cởi mở hơn và hình như ít quan tâm đến giới luật. Do vậy, ngay từ đầu Phật giáo tại đây, họ sống đạo một cách hỗn hợp, không phân biệt tăng và tục, nghĩa là nơi nào có thiền đường là nơi ấy có sinh hoạt Phật giáo, miễn là kẻ ấy hướng dẫn được giáo lý cho họ tu học, không nhất thiết là tu sĩ hay cư sĩ. Phật giáo Đức đã bắt đầu ảnh hưởng tại xứ này từ năm 1808, nghĩa là từ thời triết gia Schopenhauer đã có cảm tình với Phật giáo, và ông đã mang hình Phật về nhà mình để thờ, cũng như tư tưởng của ông cũng đã bị ảnh hưởng không ít bởi tinh thần Phật học. Kể từ đó, những hội Phật giáo tại Leipzig, Berlin, Hamburg, München, Hannover đã được thành lập là do những thiện chí từ ban đầu này mà thành tựu. Cách đây hơn 50 năm, một tổ chức Phật giáo Đức gọi là DBU, mở ngoặc Deutsche Buddhistische Union, đóng ngoặc, đã được thành lập, và cho đến nay họ có độ 50 tổ chức Phật giáo thuộc các trường phái khác nhau quy tụ dưới tổ chức này, ví dụ như Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Nhật Bản, và gần đây Phật giáo Việt Nam cũng đã gia nhập vào. Về số tín đồ không được rõ, vì lâu nay Phật giáo vẫn vậy, chủ trương về phẩm chứ ít quan tâm về lượng. Tuy nhiên, nếu nói tổng quát, thì hiện tại ở Đức có độ 300.000 Phật tử, trong đó có độ 100.000 người Á Châu và 200.000 người Đức. Ngoài ra, có hơn 1 triệu người Đức thích nghiên cứu sách vở của Phật giáo, hoặc họ tập ăn chay, sống đời phạm hạnh, vân vân. Vào năm 1980, tại một trung tâm Tây Tạng ở Vasendorf, nằm gần thành phố Bonn, có một cuộc họp quan trọng của Phật giáo tại Đức để thành lập một tổ chức lớn do các cư sĩ lẫn tăng sĩ. Tuy nhiên, Phật giáo Việt Nam chúng ta vẫn đứng ngoài vì những vị lãnh đạo của Phật giáo Việt Nam tại Đức thuở ấy quan niệm rằng, dẫu sao đi nữa, ở Đức phải cố gắng thành lập cho được 2 cơ cấu tổ chức lớn của Phật giáo tại đây. Đó là một đoàn thể tăng già sống theo tinh thần giới luật và một cộng đồng Phật tử tại gia. Có như thế, việc truyền thừa mới có tính cách lâu dài và phát triển vững mạnh trong tương lai cho Phật giáo tại Đức này. Tuy nhiên, những vị lãnh đạo Phật giáo Đức từ ấy đến nay vẫn chần chờ và chưa muốn tách rời giữa cư sĩ và tu sĩ, mặc dầu cả 2 tổ chức này đều nằm dưới danh nghĩa của BDU. Tăng sĩ ngoại quốc sống lâu năm tại Đức đã hội nhập vào xã hội này càng ngày càng đông, và những tăng ni Đức xuất gia tại bản xứ cũng càng ngày càng tăng. Do vậy, từ 5 năm trở lại đây, họ đã cố gắng ngồi lại với nhau để nghiên cứu nội quy và thảo luận giữa các truyền thống khác nhau để trở thành một tổ chức được gọi là Vijnana Gangsa Deutschland e.V. Cuối cùng, việc ấy đã thành tựu sau gần 30 năm chờ đợi. Ngày ấy là ngày 26 và 27 tháng 2 năm 2008 tại Frankfurt. Lễ ra mắt tổ chức này sẽ được giới thiệu cho nhiều ngàn người Phật tử Đức tham dự lễ Phật đản 2552 tại München vào ngày 17 tháng 5 năm 2008 này. Đây là một dấu mốc lịch sử mà những ai nghiên cứu về sự truyền thừa cũng như phát huy Phật giáo tại xứ Đức này không được phép quên. Đây cũng là một sự khởi đầu có ý nghĩa khi Phật giáo tại Đức đã có 2 cơ cấu rõ ràng để cùng gánh vác và tuyên dương giáo pháp của Đức Phật dưới ngôi nhà Phật giáo tại đây. Mong rằng 500 năm sau hay 1.000 năm sau nữa, những bước đi vững chãi của Phật giáo tại Đức căn cứ đúng vào giới luật như thế này sẽ là một bước tiến quan trọng của cư sĩ lẫn tăng sĩ tại Đức trong tương lai. Ngày Tết âm lịch Mậu Tý năm nay rơi vào những ngày trong tuần. Tuy nhiên, số người đi đón giao thừa cũng không phải là ít. Thay vào đó, những ngày cuối tuần gần trước và sau Tết, Phật tử đi lễ Phật đầu năm rất đông. Chùa Viên Giác tại Hannover từ đêm giao thừa đến rằm tháng Giêng đã phát lộc cho hơn 13.000 người đi lễ. Điều ấy đã nói lên được tầm quan trọng của một dân tộc đối với những ngày lễ cổ truyền. Họ đi đến chùa để hái lộc đầu năm và cầu nguyện cho toàn gia quyến có một cuộc sống an lành trong năm mới. Riêng ngày mùng 2 Tết năm nay, nhằm ngày thứ 6 trong tuần, nhưng cũng đã có 170 Phật tử về chùa Viên Giác trì tụng kinh Pháp Hoa trọn bộ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc, và đặc biệt là cầu nguyện cho chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni, lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở trong nước luôn được gặp nhiều thuận duyên trong công cuộc đấu tranh với chính quyền cộng sản Việt Nam để phục hoạt lại giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vào ngày 5 tháng 3 2008 vừa qua tại chùa Khánh Anh, Pháp Quốc. trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu, toàn thể hội đồng điều hành và hội đồng giáo phẩm trung ương đã họp lại để xác định lập trường của Giáo hội Âu Châu rằng trước sau sau vậy, không có gì thay đổi khi tranh đấu và đối đầu với chính sách của người Cộng sản đối với tôn giáo và luôn luôn hỗ trợ sát cánh với Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Đệ tứ Tăng Thống và Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại quê nhà. Giáo hội Âu Châu từ trước đến nay vẫn trung kiên với cuộc tranh đấu này, thì nay vẫn tiếp tục như xưa, không thay đổi quan điểm cũng như lập trường, dâu ở dưới bất cứ hình thức nào. Khóa tu Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 20 năm nay sẽ được tổ chức tại Amiens, Pháp Quốc, từ ngày 25 tháng 7 đến 2 tháng 8 năm 2008. Đặc biệt của năm nay là giáo hội cho phát hành tập kỷ yếu kỷ niệm khóa tu học suốt trong 20 năm qua tại Âu Châu, với nhiều bài viết giá trị và nhiều hình ảnh sống động. Tại Đức năm nay cũng sẽ có nhiều sự kiện quan trọng xảy ra vào cuối tháng 6 năm 2008, đó là Đại giới đàn Pháp truyền sẽ được tổ chức tại Chùa Vinh Giác Hannover, từ ngày 25 đến 27 tháng 6, và lễ tấn phong một số vị thượng tọa lên ngôi vị hòa thượng và một số vị đại đức lên phẩm vị thượng tọa. Đồng thời, đây cũng là ngày kỷ niệm 50 năm xuất gia và hành đạo của Hòa thượng Thích Bảo Lạc, phương trưởng Chùa Pháp Bảo Úc Đại Lợi, và lễ lục tuần đại khánh của Thượng tọa Thích Như Điển, phương trưởng Chùa Vinh Giác Hannover. Đến ngày 27 tháng 7 năm 2008, tu viện Viên Đức tại Raffenburg thuộc miền Nam nước Đức sẽ làm lễ an vị Phật cũng như lễ Vu Lan. Đây là một cơ sở mới, chuyên tu tịnh độ và là nơi mà người Đức có thể đến để tìm hiểu về Phật giáo. Đồng thời, tu viện có mảnh vườn rộng độ 9.000 thước vuông, nên cũng là một nơi lý tưởng dành để cho gia đình Phật tử về đó sinh hoạt cắm trại, tu học trong mùa hè, hay dự trại liên hoa. Cuối tháng 8 năm 2008 năm nay, Chùa Viên Giác cũng sẽ cử hành nhiều lễ lạc quan trọng nhân lễ Vu Lan báo hiếu. Đó là lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Chùa Viên Giác và báo Viên Giác. Sẽ có lễ ra mắt sách của những nhà văn nữ lâu nay đã và đang cộng tác cho báo Viên Giác, đồng thời một lễ bàn giao chức vụ trụ trì Chùa Viên Giác cho vị quyền trụ trì trong tương lai, một đại lễ chẩn tế cô hồn truyền thống để giải oan cho những sinh linh chưa siêu thoát, và một lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng trung tâm nghiên cứu tu học Viên Giác sẽ được xây dựng trong thời gian tới, nằm gần bên cạnh chùa. Nhìn chung, giới trẻ tại Âu Châu nói chung và nước Đức nói riêng đang phát tâm tu học rất mạnh mẽ, và có nhiều người đã chọn con đường xuất gia tu học làm lẽ sống phụng sự của đời mình. Đây là một điểm son mà nhờ chư tôn đức trong giáo hội lâu nay đã ươm mầm gieo hạt nên mới có được như vậy. Thế giới đang đau khổ, thế giới đang loạn động, chiến tranh tàn phá, bệnh tật chết chóc xảy ra khắp nơi trên quả địa cầu này. Sẽ không có ai có thể cứu nổi tự thân của chúng ta, ngoại trừ chúng ta tự phấn đấu dụng công tu tỉnh bởi chính mình, ấy mới là điều quan trọng. Cuộc chiến nào cũng sẽ có bên chiến bại và bên chiến thắng, nhưng cuộc chiến đấu với tham, sân, si, chúng ta không thể nói thắng hay bại, mà những ngoại ma ấy, chúng ta bao giờ cũng phải luôn luôn cảnh giác để cho chúng không phá hoại tiềm năng nội tại của mỗi người. Đây mới là điều đáng nói hơn cả. Mùa xuân đến mang cho con người không biết bao nhiêu hy vọng đổi thay. Vì vậy, bàn biên tập báo Viên Giác cũng luôn luôn cầu chúc cho quý vị độc giả của mình có một cuộc sống thật tràn đầy an lạc nơi nội tâm, và lúc nào cũng lấy Tam Bảo để làm nơi nương tựa nếu là người Phật tử. Từ đó, chúng ta có một cái nhìn thông thoáng hơn đối với đạo, cũng như với đời, khi chúng ta dốc tâm để phụng sự. Bàn biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 165. Trong Kinh Kim Cang có giải thích về hai chữ Như Lai rằng: Như Lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai, nghĩa là Như Lai chẳng từ đâu đến và cũng chẳng đi về đâu, cho nên gọi là Như Lai. Như vậy, Tathagata, ứng cúng chánh biến tri Phật, vân vân, là một cách gọi, một danh từ dùng để chỉ cho những bậc đã, đương và sẽ giác ngộ. Nhưng sự giác ngộ thì không có thời gian và cũng không lệ thuộc bởi không gian. Cho nên nói rằng, Như Lai từ xa xưa đã rõ thấu và suốt biết rồi. Sở dĩ chúng ta có thấy đến, thấy đi là vì chúng ta bị sự đối đãi của cái thấy nó chi phối, chứ trên phương diện thực tướng của vạn pháp thì chẳng có cái gì đến và cũng chẳng có cái gì đi cả. Do vậy, trong một đoạn kinh làm lễ tắm Phật nói rằng: Tỳ gia thành lý bất tằng sanh, sa la thọ gian bất tằng diệt, bất sanh bất diệt lão cù đàm. Nghĩa là nơi thành Ca Tỳ La Vệ, ngày chưa bao giờ sanh ra, và giữa hai cây sa la song thọ, ngày chưa bao giờ nhập diệt. Chẳng sanh chẳng diệt là ngày cù đàm. Nếu như vậy thì ai đã sanh ra vào ngày 15 tháng 4 cách đây 2552 năm về trước? Đó chính là Thái tử Tất Đạt Đa. Nhưng đây chỉ là một sự thị hiện của Ngài có hình tướng sanh ra, lớn lên, lập gia đình, đi xuất gia, học đạo, tu khổ hạnh, thành chánh đẳng chánh giác và thị tịch niết bàn vân vân, là tám cảnh thị hiện bằng da bằng thịt cho chúng sanh thấy. Chứ thật ra vị Phật ấy đã thành Phật từ lâu rồi. Nói như trong Luận Đại Thừa Khởi Tín và Luận Đại Trí Độ là: Bản giác của chúng sanh vốn đã thanh tịnh giải thoát từ lâu rồi, nhưng chỉ vì một niệm bất giác nên chúng sanh đã bị chi phối. Rồi niệm thị giác kéo theo sau, làm cho chúng sanh bị luân lạc trong nhiều nẻo luân hồi. Từ luân hồi, chúng sanh lại đứng dậy để giải phóng cho tự thân, và từ đó có sanh ra, có thị hiện, có thành đạo vân vân. Như vậy, Như Lai vốn là bản thể chân như của tự thân, nhưng vì vô minh vọng động nên tánh giác ấy bị che khuất mà thôi. Điều quan trọng của chúng ta là phải làm sao gạn đục khơi trong để Như Lai ấy lộ diện. Đại thừa Phật giáo có chia ra những ngày lễ như đản sanh, xuất gia, thành đạo và đại bát niết bàn rất rõ ràng. Nhưng các nước Nam tông Phật giáo chỉ kỷ niệm có một ngày gọi là ngày lễ Tam Hợp. Tam hợp nghĩa là ba ngày lễ lớn: đản sanh, thành đạo và nhập niết bàn. Tất cả đều nhằm vào ngày rằm tháng tư âm lịch. Như vậy, cả hai truyền thống lớn của Phật giáo cũng đã có sự khác nhau rồi. Đó là chưa nói về vấn đề giáo lý hay bộ phái, cũng như sự truyền thừa nữa. Điều căn bản ở đây là giáo lý ấy đã giúp cho con người được giải thoát sanh tử, khổ đau không, chứ không phải chấp chặt vào hình tướng của niên đại và sự xuất hiện của một vị Phật nào. Ngài Thân Loan Thánh Nhơn, giáo tổ của Tịnh Độ Tông Nhật Bản ở thế kỷ thứ 13 còn táo bạo hơn nữa, vì Ngài cho rằng Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Di Lặc, cây cỏ, núi rừng, muôn thú, đá, hoa, vân vân, tất cả đều là sự hiện thân của Đức Phật A Di Đà, và với ánh sáng quang minh vô lượng ấy chiếu khắp mười phương vô biên thế giới, nên mọi loài chúng sanh đều tiếp nhận được, và sự tiếp nhận ấy cũng như với bổn nguyện của Ngài có thể giúp cho chúng ta về ngôi vị chánh định tụ hay nhất sanh bổ xứ, để chỉ một đời rồi làm Phật đi giáo hóa chúng sanh, chứ không nhất thiết phải chịu trải qua nhiều kiếp số trong cuộc sống của trời người rồi mới thành Phật. Như vậy, với Phật giáo nguyên thủy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một Đức Phật lịch sử. Ngài là một con người như bao nhiêu con người khác. Với Phật giáo Đại Thừa, Ngài là một đấng đại hùng, đại lực, đại từ bi, mở khai nhiều phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Với Tối Thượng Thừa, Ngài là bậc quyền biến Bồ Tát, là một vị Phật trong muôn ngàn vị Phật khác. Quả đất đang di động, quả đất tròn đang xoay chung quanh mặt trời và nhiều quả địa cầu, nhiều mặt trời trong nhiều thái dương hệ này, ở trong đây hay ngoài kia, cũng đều tuân thủ theo định luật ấy, và mỗi nơi đều có một Đức Phật và nhiều vị Bồ Tát, cùng nhiều chư thiên xuất hiện để hộ trì cho giáo pháp ấy được tồn tại dài lâu ở mỗi thế giới như thế. Phật vẫn nói, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Lời nói ấy xác định và chứng minh rằng mọi người và mọi loài đều có khả năng thành Phật. Có người sẽ thành Phật trước, có người sẽ thành Phật sau. Nhưng Phật là một danh từ chung để chỉ cho những ai đã giác ngộ. Satori, Enlightenment, Erwachte, Erleuchtete, vân vân, đó là những con người ra khỏi sự đối đãi của thế giới này. Khí hậu, thời tiết, gió độc, mất mùa, trộm cắp, khổ đau là những chuỗi mắc xích và là những hệ lụy của một không gian dài do nghiệp lực, những hành vi chiêu cảm khiến chúng sanh ấy bị chi phối bởi cách này hay cách khác. Có kẻ bị nghiệp chi phối nặng, có người bị chi phối nhẹ, nhưng cũng có lắm kẻ không bị gì cả. Đây chỉ là một kết quả của nghiệp do mỗi người cưu mang trong kiếp sống nhân sinh mà thôi. Gió không tự sinh và gió cũng không tự diệt. Vì cái gì tự sinh và cái gì tự diệt thì cái ấy trái với thiên nhiên. Do vậy, sanh không là thực tướng, mà diệt cũng không phải là sự mất đi. Tất cả chỉ do nhân duyên và tâm thức cũng như nghiệp lực biến đổi con người của chúng ta. Từ đó ta thấy có thiện ác, từ đó ta thấy có thiện ác, khổ đau, hạnh phúc và luân hồi sanh tử. Chứ trên thực tế thì việc ấy chẳng thể tự sanh được, đồng thời cũng chẳng thể tự mất được. Thế giới ngày hôm nay khắp nơi đều bất ổn, chiến tranh chết chóc, nghèo đói, giàu có, và sự bất công bằng đã làm cho con người bị sa lầy vào những ý thức hệ không đâu, khiến cho cuộc đời này vốn đã hư ảo, lại càng hư ảo mộng tưởng, đảo điên hơn nữa. Mực nước biển càng dâng cao, nước mặn càng ăn sâu vào lòng đất, mùa màng, cây cỏ sẽ chết theo, và mạng sống con người theo đó mà giảm dần, và nhân loại trên quả địa cầu này sẽ đi đến chỗ diệt vong, để rồi một thế giới khác sẽ xuất hiện và trải qua các thời kỳ tiểu tam tai, đại tam tai, rồi cũng sẽ đi vào cái vòng lẫn quẩn của một kiếp nhân sinh như tự thuở nào. Bể khổ mênh mông hận ngút trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, trong cuộc rồi trong bể khổ thôi. Mục đích của người học Phật là phải thoát ly sanh tử luân hồi. Nếu ta không rõ bộ mặt thật của thế gian này qua tam pháp ấn là vô thường, khổ, vô ngã, thì chúng ta chưa hiểu gì về đạo Phật và Đức Phật cả. Vì Đức Phật dạy rằng, kẻ nào hiểu Pháp là hiểu Phật, và kẻ nào hiểu Phật sẽ là kẻ hiểu Pháp. Đức Phật cũng đã dạy rằng, nước bốn bể chỉ có một vị, đó là vị mặn của muối, và giáo lý của ta cũng chỉ có một hương vị, đó là hương vị của sự giải thoát. Hương vị ấy do giới, định, huệ mà thành tựu như vậy. Để kỷ niệm đản sanh lần thứ 2552 của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin thành tâm hướng về Ngài, mong Ngài gia hộ cho thế giới này sớm thức tỉnh để tu tâm, và sớm ngộ lý vô thường để học hạnh giải thoát. Và xin Ngài gia hộ cho đất nước Việt Nam của chúng con sớm có được sự tự do thực sự đến với mọi người. Ban biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 166. Sau năm 1963, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã được ra đời tại chùa Xá Lợi, và kể từ đó đến nay, giáo hội đã kế thừa công cuộc hoằng truyền giáo hóa của Như Lai trong suốt thời gian gần 2000 năm lịch sử, kể từ khi đạo Phật đã du nhập vào Việt Nam. Giáo hội có hai cơ quan quan trọng, đó là Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo. Viện Tăng Thống do Đức Tăng Thống và Hội đồng Giáo phẩm Đạo Cao Lạc Trọng lãnh đạo. Đức Tăng Thống được Hội đồng Lưỡng Viện suy tôn, và vị trí cũng như nhiệm kỳ của Đức Tăng Thống vĩnh viễn cho đến khi Ngài viên tịch mới suy cử vị khác. Còn Viện Hóa Đạo gồm có một vị viện trưởng, và thành phần hội đồng điều hành gồm có chư tăng ni và Phật tử lãnh đạo. Viện này có tính cách hành chánh, và vị trí của các thành viên trong hội đồng điều hành cũng như viện trưởng Viện Hóa Đạo được chư tăng ni bầu lên và hoạt động từng nhiệm kỳ một, không có tính cách miên viễn như Viện Tăng Thống. Năm 981, vua Đinh Tiên Hoàng đã phong cho Ngài Khuôn Việt làm Thái Sư, và ngôi vị Tăng Thống bắt đầu có từ thuở ấy. Nhưng những triều đại sau như Lý, Trần, Lê, Nguyễn không dùng chữ Tăng Thống để phong cho các vị thầy của vua và đất nước, mà dùng hai chữ Quốc Sư để phong hàm cho những vị tăng có công đối với quốc gia, dân tộc cũng như đạo Pháp. Mãi đến khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ra đời vào hậu bán thế kỷ thứ 20, chức Tăng Thống mới được phục hoạt lại. Đệ nhất Tăng Thống từ năm 1964 đến 1973 là Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết. Kế tiếp, Đức Đệ Nhị Tăng Thống là Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, mở ngoặc, Thiền Tôn Huế, đóng ngoặc. Và Đệ Tam Tăng Thống là Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu. Sau khi Ngài viên tịch vào năm 1992, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất quốc nội cũng như hải ngoại chưa công cử được vị nào vào vai trò lãnh đạo tinh thần tối cao này của giáo hội. Mãi cho đến năm 2003, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại họp đại hội tại Úc Châu mới có cơ hội tấn phong Ngài Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang lên ngôi vị đệ tứ tăng thống của Giáo hội Việt Nam Thống nhất ở trong cũng như ngoài nước. Vào ngày 5 tháng 7 năm 2008 vừa qua, Đức Đệ Tứ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã thâu thần tịch diệt tại tu viện Nguyên Thiều Bình Định với thế thọ 89, hạp lạ 69, là một mất mát to lớn đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở trong cũng như ngoài nước. Tuy hoàn cảnh đất nước vẫn còn khó khăn, không có tự do tôn giáo tuyệt đối, nhưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất sớm hay chậm cũng sẽ công cử, suy tôn một đức đệ ngũ tăng thống để tiếp tục lèo lái con thuyền của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, vốn bị phong ba bão tố do chính quyền Cộng sản Việt Nam gây ra, và vị kế tục sẽ lướt sóng thị phi, nhân nghĩa, đố kỵ của lòng người sớm đưa giáo hội đến con đường phục hoạt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nhanh chóng hơn. Vào thời nhà Minh ở thế kỷ thứ 14, sau khi Lê Lợi đã đại phá quân Minh lên làm vua xưng đế hiệu là Lê Thái Tổ, sáng lập ra triều Hậu Lê của Việt Nam chúng ta, lúc ấy Nguyễn Trãi là một bậc quân sư của vua Lê Lợi đã khuyên vua như sau: dân cũng giống như nước, nước ấy sẽ chở thuyền đi đến nơi đến chốn, và chính nước ấy cũng sẽ lật thuyền. Vua cũng giống như kẻ lái thuyền, nếu không thuận tay lái thì thuyền sẽ bị lật. Bệ hạ hãy khá xét phần. Lời tâu khuyên vua tuy trung ngôn thật nghịch nhĩ, nhưng thiết tưởng những bậc minh quân sẽ không chối từ những lời khuyên như thế, chỉ có những kẻ bạo chúa mới thường dùng những kẻ nịnh thần để ton hót vua nịnh. Thì lúc ấy, thế nước lòng dân sẽ ra sao? Chắc chúng ta cũng đã thừa hiểu. Người Cộng sản Việt Nam họ mê mẩn với danh lợi địa vị và vua nịnh, nên đã quên đi lòng dân. Trong đó có vấn đề tự do tôn giáo là vấn đề quan trọng nhất của con người, mà trong bản hiến chương của Liên Hiệp Quốc ở chương đầu đã minh định điều ấy. Ngoài ra, hiến pháp của các dân tộc tự do trên thế giới cũng đều công nhận quyền tự do tôn giáo. Tự do tư tưởng là những quyền đầu tiên của con người khi mới sinh ra ở một đất nước tự do. Trong khi đó, các thể chế độc tài và chế độ cộng sản thì không có được điều đó, trong đó có cả Cộng sản Việt Nam. Trên vấn đề ban giao quốc tế giữa các nước với nhau, trong đó có vấn đề tự do tôn giáo là ưu tiên hàng đầu, nên các vị tăng sĩ của nước này có thể đi đến những nước khác để thuyết pháp giảng đạo. Ngược lại, Việt Nam cũng phải mở cửa cho những vị lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo khác vào nước mình để truyền đạo. Vì vậy, trong thời gian qua, chúng ta đã thấy vấn đề này qua các cuộc gặp gỡ tiếp xúc ở xứ người với các vị lãnh đạo của Phật giáo, cũng như của những tôn giáo khác. Người Cộng sản có thể lợi dụng tôn giáo để phá hoại tôn giáo, nhưng một tăng sĩ chân chính đã quy y Phật, Pháp, Tăng rồi, thì không thể là một người Cộng sản được. Nếu vị nào vừa là đảng viên, vừa là tăng sĩ, tức vị ấy đã đi trái lời Phật dạy. Để thăng hoa cho giáo hội tại hải ngoại, nên tại các châu thường tổ chức những giới đàn hay an cư kết hạ để cho chư tăng ni thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức và bảo vệ riêng mối của đạo, nên các giáo hội tại Úc, Âu Châu, Hoa Kỳ, Canada đã liên tục cử hành những nghi lễ truyền thống ấy để giữ gìn quy củ của thiền môn. Từ ngày 26 đến 28 tháng 6 năm 2008 vừa qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu đã tổ chức một đại giới đàn lý tên là Pháp Truyền cho hơn 40 giới tử, thọ giới Sa Di, Sa Di Ni, Thức Xoa, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Bồ Tát giới tại gia và Bồ Tát giới xuất gia. Đồng thời, nhân cơ hội này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu cũng đã tấn phong một số chư tôn đức lên hàng giáo phẩm hòa thượng, thượng tọa và ni sư nhằm kế tục ngọn đèn thiền mà chư tổ đã dày công xây dựng cũng như phát triển đạo. Đây là một điểm son của giới đức mà người xuất gia cần phải nghiêm trì. Ngoài ra, chi bộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Đức Quốc cũng đã thay đổi nhân sự trong thành phần lãnh đạo của giáo hội tại đây để cho được dễ dàng trong việc hành chánh trong thời gian tới khi Đại Đức Chi Bộ trưởng đi nhập thất dài hạn. Phiên họp của Chi Bộ đã được tổ chức tại Chùa Viên Giác vào ngày 16 tháng 6 năm 2008 vừa qua, đã đi đến kết quả cụ thể ấy. Vào ngày 29 tháng 6 năm 2008 vừa qua, Hội Phật tử Việt Nam Thống nhất tại Cộng hòa Liên bang Đức đã triệu tập được 16 chi bộ trong số 25 chi hội hiện có mặt tại Đức về Chùa Viên Giác để bầu lại thành phần ban chấp hành nhiệm kỳ 2008 đến 2012. Và mọi người đã hoan hỷ đề cử cũng như chấp nhận thành phần ban chấp hành dưới sự chứng minh của chư tôn đức cố vấn của chi bộ trong thời gian gần đây. DBU mở ngoặc Deutsche Buddhistische Union là Hội Liên hiệp Phật giáo Đức đóng ngoặc sẽ gửi đơn lên chính quyền tiểu bang Niedersachsen và tiểu bang Hessen để xin Phật giáo được công nhận là một tôn giáo như các tôn giáo khác tại Đức này. Do vậy, trong nhiệm kỳ mới của ban chấp hành chi bộ và của hội Phật tử, cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để hỗ trợ cho Hội Liên hiệp Phật giáo Đức trong vấn đề này. Thiên nhiên, con người và kỹ thuật đang hỗ trợ cho nhau để sinh tồn. Do vậy, chúng ta, những người đang sống trên quả địa cầu này, cần phải tôn trọng môi sinh để môi trường khỏi bị ô nhiễm, thì cuộc sống của đời này và đời sau mới được tiếp diễn. Bằng ngược lại, chúng ta chỉ tự đào hố chôn mình và sự khổ đau ấy không giảm bớt trong hiện tại mà bị kéo dài mãi đến vô tận trong tương lai. Ban biên tập báo Viên Giác.